Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những thông tin đáng chú ý sau.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao huy hiệu Đảng tặng 841 đảng viên quận Đống Đa.
Ngân hàng mua lại trước hạn gần 77.000 tỷ đồng trái phiếu.
Phiên đấu giá biển số xe ô tô lần thứ nhất bị sự cố do truy cập cao đột biến.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu chính thức đi vào hoạt động.
Nguồn cung gạo đối mặt với đe dọa mới khi Ấn Độ muốn thêm hạn chế xuất khẩu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, quận ủy Đống Đa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 tặng các đảng viên trên địa bàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng 18 đảng viên lão thành, trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng 4 đảng viên lão thành dự buổi lễ. Trân trọng tặng hoa, chúc mừng các đồng chí lão thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ. Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng hôm nay là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân các đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và quận Đống Đa. Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cũng thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh bày tỏ sự xúc động trước sự thay đổi mạnh mẽ của thủ đô cũng như sự phát triển của đất nước. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu của một đảng viên, động viên con cháu cùng chung sức đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh. Khẳng định huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao tặng đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh thể hiện sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng đối với sự phấn đấu rèn luyện cùng những công lao đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ, đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của cá nhân đồng chí, mà còn là niềm tự hào của toàn thể gia đình, chi bộ 5, Đảng bộ phường Láng Hạ, quận Đống Đa và thành phố Hà Nội.
Tiếp tục chương trình đối ngoại năm 2023, sau khi kết thúc làm việc tại Hoa Kỳ, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp. Tại thủ đô Paris, sáng ngày 21 tháng 8 theo giờ địa phương, đoàn đã làm việc với lãnh đạo vùng Île-de-France. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trải qua 34 năm hợp tác hữu nghị, mối quan hệ cấp địa phương giữa thành phố Hà Nội và vùng Île-de-France đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Giai đoạn tới đây, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của vùng Île-de-France để triển khai hiệu quả chương trình hành động chung giữa hai địa phương. Qua trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan của vùng Île-de-France đều cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của thành phố Hà Nội trong thời gian tới để sớm có thêm những sản phẩm cụ thể góp phần vào thành tựu hợp tác chung giữa hai địa phương Hà Nội, Île-de-France nói riêng và hai nước Việt Nam Pháp nói chung.
Tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, chiều ngày 21 tháng 8 theo giờ địa phương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và đoàn công tác đã tham dự khai mạc Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội-Pháp năm 2023. Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại thủ đô Paris, đoàn công tác thành phố Hà Nội cũng đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Thưa quý vị, chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã khảo sát công tác tuyển sinh đầu cấp, việc xây dựng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo xây dựng mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố trên địa bàn quận Ba Đình. Đoàn giám sát ghi nhận quận Ba Đình rất chú trọng công tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học trên địa bàn, đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia và phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đoàn khảo sát đề nghị quận rà soát quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bố trí quỹ đất, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia. với những kiến nghị của quận Ba Đình, đoàn khảo sát ghi nhận và tiếp thu để tổng hợp chung sau đợt khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.
Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm việc với huyện Đông Anh về việc thực hiện hướng dẫn số 30, giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Sĩ Trường đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện hướng dẫn 30, đặc biệt lưu ý việc giám sát phải công tâm, khách quan để phát huy tốt vai trò của mặt trận. Tuy nhiên cần linh động, không quá cứng nhắc làm khó đảng viên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng yêu cầu mặt trận các cấp huyện Đông Anh cần tăng cường chủ động liên hệ với đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương đã và đang ngày càng phát huy vai trò hiệu quả tích cực, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, ghi nhận phóng viên tại huyện Thạch Thất.
Điểm nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Thạch Thất thời gian qua đó là đã xây dựng được mô hình tự quản trong phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề. Theo Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh, Phó trưởng Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết, làng nghề xã Hữu Bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng san sát chủ yếu sản xuất đồ gỗ và cơ khí với nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm ở khu vực trên xảy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn nhỏ gây thiệt hại lớn. Chính vì thế, việc chính thức thành lập các tổ chữa cháy lưu động là nguồn động viên to lớn với người dân làng nghề để phát huy tinh thần bốn tại chỗ.
Xây dựng cái mô hình thôn dân cư tự quản về an ninh trật tự kết hợp với phòng cháy chữa cháy thì kết cùng với việc đó thì sẽ chủ tịch cũng ban hành quy chế hoạt động của các tổ phòng cháy cháy ở dưới thôn này. Cái mô hình này cũng rất hiệu quả từ góc độ là về vấn đề thực tế ở đây thì nếu mà nói về cháy thì ở Hữu Bằng là một trong những cái xã mà năm nào cũng xảy ra cháy, và cái vấn đề cháy này một khi nó xảy ra cháy thì thiệt hại rất là nặng nề. Xuất phát từ cái tình hình thực tế thì là đến công an xã thì trong công tác phòng cháy cháy cũng tham mưu cho bên ủy ban xã này thành lập những cái mô hình như thế, triển khai và xây dựng cái mô hình là có 3 cái xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản.
Bà Kiều Thị Khuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất cho biết, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã có ý thức hơn trong việc chủ động bảo vệ tài sản, thực hiện nghiêm các cam kết, tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có chuyển biến tốt.
Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Đại Đồng thì hàng năm thì đảng ủy đều có nghị quyết chuyên đề chỉ đạo công tác xây dựng phong trào. Thế và đối với ủy ban dân xã thì chúng tôi có các cái kế hoạch để thực hiện. Nhưng sau khi có nghị quyết và kế hoạch thì chúng tôi sẽ có hội nghị triển khai tới các ban ngành đoàn thể cũng như là ở các thôn. Thế và đồng thời thì sẽ có cái tuyên truyền trên đài truyền thanh và các hội nghị lồng ghép để nhân dân cũng nắm được về cái nội dung của phong trào. Thế và đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì bản thân cái tên của nó đã nói lên được cái nội dung và cái chủ thể của cái phong trào rồi. Cho nên là cái quan trọng nhất là phải hướng tới người dân để có thể có nhiều sự tham gia nhất của người dân thì phong trào nó mới có kết quả.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được nhân rộng, nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện, kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
Đối với cả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới thì cô huyện Thạch Thất cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất sẽ phát huy các cái mô hình có hiệu quả ở các cái xã thị trấn trước đây. Thì còn những cái mô hình mà hiệu quả kém thì có thể sẽ thay thế và sẽ có những cái mô hình mới thay thế. Và thứ ba nó cũng sẽ là có các cái hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự này, công tác phòng cháy chữa cháy này, rồi các ý thức về công tác vấn đề khác.
Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an và các ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, huyện Thạch Thất đã và đang phát huy hơn nữa sức mạnh to lớn của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang thiếu vốn để phục hồi. Thời gian qua, chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 sắp tới lại đang được đánh giá tạo rào cản khiến doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận được nguồn vốn và giảm tăng trưởng tín dụng vốn đã thấp trong nửa đầu năm 2023.
Theo các doanh nghiệp bất động sản, khá nhiều câu chữ trong các khoản 8, 9 và 10 của thông tư 06 còn chung chung gây khó hiểu. Không cho vay với các dự án không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Đây là câu gây khó nhất cho các doanh nghiệp bất động sản bởi sẽ có hai cách hiểu. Một là dự án không đủ điều kiện pháp lý và hai là dự án không đủ điều kiện mở bán. Các doanh nghiệp cũng cho rằng khi tiền sử dụng đất và chi phí hạ tầng thường chiếm đến 60 đến 70% tổng mức đầu tư dự án, việc cho vay ngay từ bước dự án bắt đầu được triển khai là vô cùng cần thiết với các doanh nghiệp bất động sản. Nếu thị trường bất động sản vẫn im ắng như thời điểm hiện tại, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ảnh hưởng theo như kinh doanh sắt, thép, vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam VACC cho hay.
Chưa thật là rõ ràng, bởi vì nếu như mà trong trường hợp mà nếu là các dự án không đủ điều kiện pháp lý thì đấy là cái điều rất chính xác. Bởi vì đã không đủ điều kiện pháp lý thì không thể được đưa vào hoạt động khai thác, không được đưa vào triển khai. Trong luật đầu tư cũng như là luật kinh doanh bất động sản, chúng ta đều cho phép là bán nhà hình thành trong tương lai. Đây là một cái đặc thù của cái bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên là nếu như trong cái trường hợp mà những cái câu chữ của cái 06 mà chúng ta hiểu không chính xác thì tự nhiên cái nguồn tài chính này, cái nguồn tín dụng này sẽ bị thắt chặt lại và cái đó nó trở nên là rất khó cho tất cả các chủ đầu tư.
Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nêu ý kiến.
Thì thực tế là hiện nay là rõ ràng rằng hiện nay là nó có ảnh hưởng ngầm mạnh của các cái công ty chưa lên sàn. Cái giao dịch mà chưa lên sàn nó rất nhiều. Thông tư 06 đưa ra lập tức là bị dừng một loạt các cái giao dịch kiểu như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng là ở đây tại thời điểm này rõ ràng dừng là để chúng ta sàng lọc.
Các doanh nghiệp bất động sản đồng thuận với việc siết tín dụng để thanh lọc thị trường. Tuy nhiên cần giải pháp rà soát chi tiết từng doanh nghiệp, từng dự án, không nên đánh đồng tất cả theo các điều khoản của thông tư 06. Trước những ý kiến về thông tư 06, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết nếu thông tư 06 có những vấn đề trong quá trình thực hiện, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những chỉnh sửa phù hợp.
Tại thông tư 06 thì Ngân hàng Nhà nước chỉ quy định tổ chức tín dụng được cho vay khách hàng để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện các dự án đầu tư chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật, trong đó có luật kinh doanh bất động sản. Trường hợp mà thông tư 06 gặp mà những vấn đề khó khăn trong cái quá trình cho vay của tổ chức tín dụng thì chúng tôi sẽ xem xét để cần thiết sẽ chỉnh sửa, bổ sung, đảm bảo cái hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng luôn an toàn, lành mạnh, không có những cái rủi ro phát sinh, cũng như là một mặt khác nữa là đảm bảo đáp ứng tối đa cái nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Cho dù Ngân hàng Nhà nước khẳng định thông tư 06 ban hành đúng quy định pháp luật, không gây khó khăn cho thị trường bất động sản, nhưng thực tế thì các doanh nghiệp bất động sản đang rất khó khăn. Mới nhất, trong nghị quyết số 97 của Chính phủ ngày 8 tháng 7 năm 2023, Chính phủ tiếp tục giao dù Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất cho vay thêm từ 1,5 đến 2%, đồng thời phải có giải pháp hiệu quả đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất và 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Những giải pháp mang tính tổng thể này là dấu hiệu tích cực và đầy hy vọng cho thị trường. Doanh nghiệp rất mong chờ tinh thần gỡ vướng này được lan tỏa để thị trường bất động sản sớm hồi phục. Ông Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, cho rằng
có thể phù hợp hơn về mặt lộ trình với thời điểm, thời gian. Cái thứ hai là cũng có thể là tăng cái tính chủ động và cái quyền tự quyết của các tổ chức tín dụng nhiều hơn nữa. Và Cái thứ ba là cũng phải yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản như là Thủ tướng đã chỉ đạo cần phải tích cực chủ động để tái cơ cấu rồi kiểm soát hoạt động chi phí cho nó hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt là cũng cần phải thực hiện tuân thủ pháp luật rồi thực hiện các cam kết của mình đối với chủ đầu tư, đối với tổ chức tín dụng.
Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, giúp tình hình thị trường bất động sản tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước. Mọi chính sách ban hành cần tiếp tục rà soát xem vướng mắc ở đâu, tại văn bản nào, nội dung gì, ai giải quyết trong bao lâu. Chính phủ cũng đã khẳng định không siết chặt tín dụng một cách bất hợp lý vì bất động sản có vai trò rất quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Vì thế, những quy định chưa theo tinh thần này cũng cần có những chỉnh sửa cho phù hợp với bối cảnh mới.
Thưa quý vị, theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 695 tỷ đồng trái phiếu tính từ đầu tháng 8 đến ngày công bố thông tin 11 tháng 8 năm 2023. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến ngày 11 tháng 8 là 145.267 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 53% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng với 76.968 tỷ đồng. Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 127.816 tỷ đồng. Có 49% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 62.657 tỷ đồng. Theo sau là nhóm ngân hàng với 24.910 tỷ đồng, chiếm 19,5%.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố nhận được công điện số 732 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. Để tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông và lũ quét trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, các sở ban ngành thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố đối với công tác phòng chống sạt lở, lũ quét. Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị để kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông và lũ quét. Trong đó, 1. Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã thực hiện ngay các giải pháp trước mắt, tiếp tục tổ chức rà soát kỹ, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy, xí nghiệp. Đối với các khu vực đã phát hiện có dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, phải kiên quyết di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ, tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở theo quy định để ổn định đời sống cho các hộ dân bị thiệt hại hoặc phải di rời để phòng tránh sạt lở, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở. Về lâu dài, kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực sườn dốc, ven sông, suối, kênh rạch và vùng có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm triệt để các trường hợp vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng, hoạt động xây dựng, nhất là hoạt động xây dựng trái phép gây nguy cơ mất an toàn do sạt lở, lũ quét, khai thác tập kết khoáng sản trái phép để giảm nguy cơ rủi ro thiên tai, sự cố, hạn chế xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập úng, tổ chức rà soát, chỉ đạo đề xuất xây dựng và triển khai các dự án mang tính căn cơ, bài bản, bền vững nhằm phòng chống sạt lở, chủ động di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai, sự cố, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 16 năm 2023 với 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đây là năm thứ 7 đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi và tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao. Sáng nay ngày 22 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ đón và trao bằng khen cho các học sinh tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn lần thứ 16 năm 2023 tổ chức tại Ba Lan từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 với sự tham gia của 261 thí sinh thuộc 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay. Đoàn học sinh Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng, lựa chọn, tập huấn gồm 5 học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Qua 10 ngày tham gia thi các bài thi lý thuyết, bài thi xử lý số liệu, bài thi thực hành quan sát bầu trời và bài thi trong nhà chiếu hình với rất nhiều thay đổi từ nội dung đến cấu trúc đề thi, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc đạt 4 huy chương gồm 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Cụ thể, hai học sinh đạt huy chương bạc là Phạm Thế Minh và Trần Thái Vũ, học sinh lớp 12 lý 1. Hai học sinh đạt huy chương đồng là Nguyễn Bá Linh và Nguyễn Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 11 lý 1. Chia sẻ về kết quả đạt được, em Nguyễn Bá Linh, học sinh lớp 11 lý 1, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đạt huy chương đồng cho biết, dù chỉ có 2 tháng để học, ôn tập trong điều kiện thời tiết Hà Nội không thuận lợi cho việc quan sát thiên văn, nhưng các em đã nỗ lực hết mình.
Đề thi năm nay nó lạ và nó cũng khá là khó. Nhưng mà nhìn chung là các bạn Việt Nam vẫn làm khá là tốt. Em thấy hài lòng về thành tích năm nay. Em chỉ đặt mục tiêu là được huy chương đồng và em đã đạt được mục tiêu. Ở trường thì bọn em là lớp chuyên lý, thế nên là nền tảng vật lý của bọn em khá là tốt. Thế nên là khi mà học vật lý thiên văn thì bọn em chỉ cần đào sâu một chút bên ngoài và cộng thêm sự hướng dẫn của các thầy và các anh khóa trước thì bọn em có thể học được vật lý thiên văn.
Đón, chúc mừng và trao bằng khen cho các em học sinh tham gia kỳ thi tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, thành tích mà các học sinh và thầy cô đã đạt được trong kỳ thi là sự nỗ lực vượt bậc bởi các em học và ôn tập trong điều kiện còn nhiều khó khăn về trang thiết bị thực hành, thời tiết không thuận lợi. Kết quả này cũng khẳng định sự đầu tư đúng hướng của thành phố trong nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong đó có việc tổ chức các đội tuyển tham gia các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Trong thời gian tới, để tập trung đào tạo mũi nhọn, thành phố đang giao cho các trường chuyên, trường có lớp chuyên thành lập các đội tuyển để tham gia các kỳ thi.
Khi mà thành lập các đội chuyên này thì chúng tôi sẽ có những giảng viên, giáo viên đào tạo, bồi dưỡng cho các em học sinh. Mặc dù là với một số trường học hiện nay thì về các cái thiết bị liên quan đến đào tạo để mà đi thi quốc tế vẫn còn thiếu thốn. Nhưng mà các trường thì chúng tôi đã có cái sự động viên, đã có sự xã hội hóa, khích lệ cái tinh thần để mà có thể trưng dụng các cái trang thiết bị để các em học sinh có cái điều kiện môi trường, nghiên cứu các cái môn thi, nghiên cứu các hình thức thi của thế giới.
Đây là năm thứ 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ xây dựng đội tuyển đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế. Tại các kỳ thi trước, đội Việt Nam do học sinh Hà Nội đại diện tham dự đều xuất sắc giành được huy chương vàng, bạc, đồng. Đặc biệt, có học sinh Nguyễn Mạnh Quân đã xuất sắc vượt lên giành huy chương vàng với số điểm cao nhất chung cuộc tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế năm 2019, được các giáo sư vật lý thiên văn trên thế giới nhắc tên khi gặp lại đội Việt Nam.
Xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo, đã đánh giá sơ bộ quá trình lọc ảo để xét tuyển vào Đại học Chính quy năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy cho biết đến thời điểm này, các bước trong giai đoạn xét tuyển xử lý sắp xếp nguyện vọng xét tuyển của thí sinh lọc ảo năm 2023 đã hoàn tất. Các trường đã có kết quả cuối cùng để công bố điểm trúng tuyển cũng như danh sách các thí sinh trúng tuyển vào trường, vào ngành các em đã đăng ký. Kết quả bước đầu ghi nhận là điểm trúng tuyển của các trường xét ở mặt bằng chung là tương đồng với kết quả của năm 2022. Tính đến thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Sau khi biết điểm chuẩn, nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, các em cần xem danh sách của trường đã có tên chưa để biết chắc chắn trúng tuyển vào trường hay không. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 có nhu cầu học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9.
Sáng nay, tại Hà Nội, Báo Nhân dân đã công bố giải thưởng hành động vì cộng đồng Human Act Prize. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh thúc đẩy những dự án vì cộng đồng, ghi nhận xứng đáng những tổ chức doanh nghiệp cá nhân đang nỗ lực cống hiến cho xã hội. Giải thưởng do Báo Nhân dân tổ chức với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng sự phối hợp của Công ty Cổ phần VCCorp. Giải thưởng hành động vì cộng đồng nhằm xây dựng nên một hệ sinh thái gồm nhiều hoạt động sáng tạo, tiên phong lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như Thư viện Sáng kiến Cộng đồng, triển lãm hành động vì cộng đồng, phim tài liệu tổng hợp đầu tiên về hoạt động cộng đồng tại Việt Nam. Các dự án tham gia giải thưởng sẽ được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí đại diện cho các giá trị và giải thưởng hành động vì cộng đồng đang thúc đẩy, bao gồm tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động và tính lan tỏa.
Chiều nay, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam đã chính thức có thông tin tới các cơ quan báo chí về sự cố kỹ thuật xảy ra tại phiên đấu giá biển số xe ô tô lần thứ nhất. Cụ thể, từ 8 giờ sáng nay, do lượng truy cập vào trang đấu giá trực tuyến tăng cao đột biến, dẫn đến hệ thống kỹ thuật gặp sự cố, khách hàng không truy cập được vào phòng đấu giá biển số. Hiện nay, công ty tập trung mọi nguồn lực để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đối với những khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và tham gia đấu giá 11 biển số xe ô tô ngày 22 tháng 8 năm 2023, sẽ được giữ nguyên quyền lợi khi tham gia các cuộc đấu giá tiếp theo đúng nghị quyết số 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và quy chế đấu giá đã ban hành. Thời gian tổ chức lại các cuộc đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam thông báo tới khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội Campuchia đã nhất trí phê chuẩn tiến sĩ Hun Manet giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7, giai đoạn 2023-2028, cùng với đó là việc thông qua thành phần nội các mới. Nội các chính phủ nhiệm kỳ 7 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet có 10 phó thủ tướng, 21 bộ trưởng cao cấp và 30 bộ trưởng các bộ và cơ quan ngang bộ.
Quốc hội Thái Lan ngày hôm nay đã bầu chùm bất động sản Retha Thavisin, 60 tuổi, ứng viên đảng Vì nước Thái trở thành thủ tướng tiếp theo của quốc gia này, chấm dứt thế bế tắc trên chính trường Thái Lan kể từ cuộc tổng tuyển cử diễn ra cách đây 3 tháng. Kết quả kiểm phiếu tại Quốc hội Thái Lan ngày hôm nay cho thấy ông Retha vượt số phiếu tối thiểu cần thiết là 375 để trở thành tân thủ tướng Thái Lan.
Theo Reuters, ngày hôm nay Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết 8 năm tù giam đối với cựu thủ tướng nước này, Thaksin Shinawatra, người vừa trở về nước sau thời gian dài sống lưu vong. Ông Thaksin, 74 tuổi, giữ chức Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông bị bỏ tù vắng mặt năm 2008 vì lạm quyền và rời bỏ đất nước sống lưu vong. Ông Thaksin bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Gần đây, ông bày tỏ sẵn sàng chấp nhận thi hành án tù khi hồi hương để dành phần đời còn lại cùng con cháu.
Hãng Bloomberg dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét đánh thuế các lô hàng gạo đồ trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giá lương thực. Thời gian gần đây, giá gạo tại châu Á tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 15 năm trong tháng 8, sau khi quốc gia Nam Á này tuyên bố cấm xuất khẩu gần như toàn bộ các loại gạo cùng với mối lo ngại về triển vọng sản xuất lúa gạo của Thái Lan. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã khiến thế giới thiếu hụt khoảng 9,5 triệu tấn gạo, tương đương với 1/5 nhu cầu xuất khẩu toàn cầu.
Bản tin thể thao.
Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã dừng chân ngay từ vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông vô địch thế giới 2023 sau khi thua cựu số 1 thế giới Nozomi Okuhara đến từ Nhật Bản sau 2 set với các tỷ số lần lượt là 15-21 và 12-21. Dù không thể làm nên bất ngờ tại giải đấu lớn nhất năm nay, song trong thời gian tới, Nguyễn Thùy Linh vẫn tiếp tục tranh tài tại các giải quốc tế như giải Victor Open thuộc hệ thống Super 1000 từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 hay ASEAN 19 diễn ra vào tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tay vợt số 1 Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu tại các giải đấu này nhằm tích lũy điểm và duy trì thứ hạng trong top 30 thế giới để có thể tranh suất tham dự Olympic Paris 2024. Trận bán kết 1 tại giải vô địch U15 quốc gia Cúp AC Cúp 2023 chứng kiến màn đọ sức giữa hai ứng viên vô địch là Viettel và Sông Lam Nghệ An. Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ngay từ phút thứ 5 của trận đấu. Từ pha tạt bóng nguy hiểm bên cánh trái, Quang Bảo băng vào đá bồi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Các cổ động viên bên phía Viettel không phải chờ đợi quá lâu khi đến phút 19, Hồng Kiên đánh đầu tái lập thế cân bằng cho đội bóng áo lính. Tuy nhiên chỉ 7 phút sau, Sông Lam Nghệ An một lần nữa vươn lên dẫn trước. Từ pha đá phạt góc của Phúc Tá, Nhật Sang đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Bước sang hiệp 2, Viettel một lần nữa khiến Sông Lam Nghệ An gặp khó khăn. Phút 47, Hoàng Việt ghi bàn thắng trên chấm đá phạt 11m, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhưng phần còn lại của hiệp 2 là quãng thời gian mà Sông Lam Nghệ An chơi thăng hoa. Chỉ trong 10 phút, từ phút 66 đến 76, Sông Lam Nghệ An liên tiếp có được 3 bàn thắng của Đông Thức, Nhật Sang và Tấn Dũng, qua đó ấn định chiến thắng cách biệt 5-2.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.